Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình sáng nay thứ bảy ngày 20 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 14 để nghe và cho ý kiến vào các báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố trình tại kỳ họp thứ 19, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021.
Khởi nghiệp từ vài chục triệu đồng, đến nay ông Trần Hữu Đông, chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh đồ gỗ nội thất Trần Đông ở tổ 20 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, đã trở thành tấm gương nông dân tiêu biểu làm kinh tế giỏi.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết. Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chiều 18 tháng 3, Ban Thường vụ Thành ủy khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 14 để nghe và cho ý kiến vào các báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố trình tại kỳ họp thứ 19, tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã trình Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo tờ trình về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Thái Nguyên, các báo cáo tờ trình về việc xin chủ trương đầu tư 11 dự án đầu tư công thành phố Thái Nguyên. Đây đều là những nội dung dự kiến trình tại kỳ họp thứ 19, tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Cho ý kiến vào các nội dung trên, Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý về mặt chủ trương quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và triển khai các dự án đầu tư công. Ủy ban Nhân dân thành phố bổ sung các tài liệu cần thiết liên quan, chịu trách nhiệm về tính pháp lý, xác thực, chính xác của các số liệu nêu trong các báo cáo tờ trình. Ngoài ra, cũng tại cuộc họp, Ban Thường vụ Thành ủy đã nhất trí thông qua tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về việc xin ý kiến nội dung chương trình và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 19, tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 và thực hiện công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền.
Ngày Nước Thế giới 22 tháng 3 năm 2021 được Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề là Valuing Water, giá trị của nước để thấy mình ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị của tài nguyên nước về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội, tăng cường các giải pháp hiệu quả bảo vệ nguồn nước trước áp lực của các hoạt động phát triển và biến đổi khí hậu. Ngày Khí tượng Thế giới 23 tháng 3 năm 2021 được Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO phát động với chủ đề The Ocean, Our Climate Weather, Đại dương, Thời tiết và Khí hậu của chúng ta, qua đó nhấn mạnh thông điệp trọng tâm của WMO về việc kết nối đại dương, khí hậu và thời tiết trong hệ thống trái đất. Đây cũng là thời điểm đánh dấu sự khởi động thập kỷ khoa học đại dương vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc giai đoạn 2021-2030. Để thiết thực hưởng ứng Ngày Nước Thế giới, Ngày Khí tượng Thế giới năm 2021 trên địa bàn thành phố, ngày 18 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành công văn số 765 yêu cầu các phòng ban, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng như treo băng rôn hưởng ứng Ngày Nước Thế giới và Ngày Khí tượng Thế giới năm 2021 tại các tuyến đường phố chính, các khu tập trung dân cư, trụ sở Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn từ ngày 19 tháng 3 đến hết ngày 25 tháng 3. Tại các phường xã triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế giới và Ngày Khí tượng Thế giới năm 2021 như đẩy mạnh phong trào vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước trên địa bàn, phát hiện, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc quản lý, bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, phòng chống thiên tai, có giải pháp sáng kiến có hiệu quả trong giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
Chiều 18 tháng 3, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan chuyên môn về triển khai xây dựng công trình thanh niên, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, quảng bá giới thiệu khu di tích lịch sử, du lịch trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo kế hoạch, công trình được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 thực hiện công trình thanh niên điểm mã quét QR giới thiệu về các di tích lịch sử trên địa bàn, được triển khai trong tháng 3 năm 2021. Trước hết là giới thiệu khu di tích lịch sử quốc gia Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái. Tiện ích ban đầu của điểm quét mã QR là giúp du khách tham quan nắm tổng quan về khu di tích, tại điểm đặt mã quét và được hướng dẫn chi tiết một số hành trình tham quan, điểm xuất phát từ các điểm khu di tích đến các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh. Số điện thoại liên hệ các điểm tham quan, du lịch, phương tiện di chuyển, các khách sạn, nhà hàng ẩm thực, v.v. Với hình thức thiết kế là dạng bộ infographic bao gồm nội dung, ảnh và thiết kế đồ họa phù hợp sẽ giúp du khách tham quan nhanh chóng tìm kiếm những thông tin cần thiết. Giai đoạn 2 thực hiện điểm quét mã QR giới thiệu về du lịch thông minh sẽ được triển khai từ tháng 4 đến hết tháng 11 năm 2021. Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan chuyên môn đã tham gia đóng góp ý kiến, bổ sung hoàn thiện các nội dung thực hiện giai đoạn 1 của công trình, như cần ghi rõ địa chỉ các điểm đi và đến, tích hợp đầy đủ các nội dung, thông tin liên quan đến các khu di tích lịch sử, tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Việc triển khai xây dựng công trình này không chỉ phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ thành phố trong việc quảng bá các địa danh di tích lịch sử, xúc tiến du lịch trên địa bàn, qua đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa du lịch, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến với Thái Nguyên.
Sáng ngày 18 tháng 3, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ truy điệu và an táng liệt sĩ Ma Đình Thảo. Liệt sĩ Ma Đình Thảo, sinh năm 1956, trú tại tổ 3, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, là con trai cả trong gia đình có 5 anh chị em. Tháng 6 năm 1974, đồng chí xung phong lên đường nhập ngũ vào Nam chiến đấu chống đế quốc Mỹ và chế độ Pol Pot bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí được biên chế vào đại đội 13, tiểu đoàn 3, trung đoàn 571, quân khu 7, làm chính trị viên, phó đại đội. Trong một trận chiến ác liệt vào ngày 10 tháng 5 năm 1979 tại biên giới Tây Nam, đồng chí đã anh dũng hy sinh khi tròn 23 tuổi. Liệt sĩ Ma Đình Thảo đã được Đảng và Nhà nước phong tặng huân chương chiến công giải phóng, huân chương chiến sĩ giải phóng cùng nhiều giấy khen khác. Hài cốt của liệt sĩ được nhân dân và đơn vị an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương. Thể theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt của liệt sĩ được đón về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, thành phố Thái Nguyên.
Mới đây, Cụm thi đua Công an xã Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ước thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2021 với khẩu hiệu hành động, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, sức chiến đấu và hiệu quả công tác vì nhân dân phục vụ. Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên dự và chỉ đạo hội nghị. 11 xã trong cụm thi đua công an xã đã ký giao ước thi đua với các tiêu chí trọng tâm như năm 2021 phấn đấu 3 đơn vị công an xã trở lên đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, 8 công an xã đạt đơn vị tiên tiến, chi bộ công an các xã phấn đấu đạt danh hiệu chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên trong chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên đã ghi nhận từ khi có lực lượng công an chính quy về các xã, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được cấp ủy chính quyền các xã đánh giá cao. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, lực lượng công an xã cần tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác xây dựng phong trào để góp phần thực hiện hiệu quả các nội dung giao ước thi đua năm 2021.
Với mục tiêu nâng cao chất lượng và khả năng phục vụ của hệ thống hạ tầng giao thông đô thị, giảm thiểu tai nạn và ùn tắc, đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, hiện nay thành phố Thái Nguyên đang tích cực triển khai dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Thực hiện hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mo Linh 2 thuộc dự án này, ngày 28 tháng 12 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 12.525 về việc thu hồi 213,8 m² đất, trong đó có 50 m² đất ở và gần 164 m² đất vườn cùng thửa đất ở của ông Lê Tuấn Vượng, xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn. Gia đình ông Vượng được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền trên 817 triệu đồng. Sau khi có quyết định phê duyệt, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai và mời hộ ông Vượng nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng hộ ông Vượng không nhận tiền với lý do đơn giá bồi thường đất ở, đất vườn cùng thửa đất ở thấp và đề nghị bổ sung khoản hỗ trợ đối với hộ kinh doanh có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đề nghị được giao một ô tái định cư. Sau khi ông Vượng có ý kiến và cung cấp giấy chứng nhận kinh doanh, tổ công tác đã hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố, bổ sung cho ông Vượng theo quy định. Ngày 17 tháng 3, UBND thành phố đã ban hành quyết định số 1922 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án này. Trong đó, hộ ông Vượng được bổ sung hỗ trợ trên 21 triệu đồng. Cùng ngày, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn trả lời rõ ràng các ý kiến đề nghị của ông Vượng. Trong đó nêu rõ, giá bồi thường đất ở, đất vườn cùng thửa của gia đình ông Vượng đã được áp dụng đúng theo quyết định số 3017 ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Căn cứ điều 6, nghị định số 47 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Ông Lê Tuấn Vượng được xem xét sang một ô đất ở tái định cư. Trên cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, ngày 18 tháng 3, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố có công văn số 206 về việc đề nghị ông Lê Tuấn Vượng từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 22 tháng 3 đến Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Địa chỉ: trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu ông không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư thành phố, các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công trụ T3 cầu Mo Linh 2 theo quy định hiện hành.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2020 đến nay, các ngân hàng thương mại liên tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động cũng như lãi suất cho vay. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của nhiều người đi vay thì mức giảm lãi suất cho vay mà các ngân hàng thương mại áp dụng là chưa tương xứng. Vậy đại diện các ngân hàng nói sao về điều này?
Ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh cho rằng, so với nhiều năm trở lại đây, chưa khi nào lãi suất cho vay của ngân hàng lại thấp như hiện nay. Sở dĩ có điều này là bởi lãi suất huy động tiết kiệm giảm sâu và việc cho vay gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. So với cùng kỳ năm 2020, hiện lãi suất huy động bằng Việt Nam đồng giảm 0,5-1% một năm tùy kỳ hạn. Còn lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên kỳ ngắn hạn bằng Việt Nam đồng giảm 1,5% một năm. Các lĩnh vực khác giảm 1-1,5% một năm. Tuy nhiên, không phải tất cả khách hàng đều được hưởng một mức giảm giống nhau mà phụ thuộc vào việc phân tích, đánh giá rủi ro ngân hàng với khách hàng. Ngay giữa các ngân hàng, việc áp dụng giảm lãi đầu vào và đầu ra cũng không giống nhau. Ông Bùi Văn Khoa phân tích thêm, Ngân hàng Nhà nước chỉ khống chế trần lãi suất huy động Việt Nam đồng đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở xuống, quy định lãi suất ngoại tệ bằng 0%, đưa ra mức lãi suất cho vay đối với 5 lĩnh vực ưu tiên và một số dự án cụ thể. Còn việc cho vay với lãi suất bao nhiêu, giảm nhiều hay ít cho đối tượng khách hàng nào là do ngân hàng thương mại quyết định. Tôi cho rằng, trong bối cảnh phần lớn ngân hàng đều dư thừa vốn và muốn tăng dư nợ cho vay, thì các ngân hàng đều đã và đang áp dụng các chính sách tốt nhất cho khách hàng. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là các ngân hàng lại cho vay ra bằng mọi giá, cho vay dưới chuẩn. Ở một góc độ khác, trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, thời gian qua, nếu dư nợ tăng ồ ạt cũng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy cơ tăng nợ xấu sẽ không thể tránh. Còn theo ông Lã Hùng Cường, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Thái Nguyên, việc giảm lãi suất huy động sẽ không thể kéo theo cùng lúc giảm lãi suất cho vay mà cần một khoảng thời gian nhất định, bởi dư nợ hiện hữu của khách hàng khi đó đang là từ những khoản huy động trước đó. Trong đó có nhiều khoản mà đến giờ ngân hàng vẫn đang và tiếp tục phải trả với lãi suất khá cao. Tuy nhiên, thực hiện sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua chi nhánh đã triển khai nghiêm túc việc hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19, cũng như giảm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực ưu tiên. Cụ thể, trong năm 2020, chi nhánh đã triển khai 6 chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất cho vay, trong đó có 4 chương trình của hội sở chính và 2 chương trình của chi nhánh. Theo đó, đã có 1.329 khách hàng được giảm lãi suất với số tiền giải ngân 4.217 tỷ đồng, số tiền lãi giảm khoảng 20 tỷ đồng. Từ tháng 10 năm 2020, chi nhánh thực hiện giảm 1% lãi suất cho tất cả khách hàng. Đã có những khách hàng được giảm lãi suất lên tới 2,5% một năm và được vay với mức lãi suất chỉ từ 3,7-5,5% một năm đối với kỳ ngắn hạn, từ 7% một năm đối với kỳ trung dài hạn. chưa dừng lại. Từ ngày 15 tháng 3 năm 2021, một số nhóm khách hàng tiếp tục được chi nhánh giảm lãi suất với mức giảm tối đa là 1,5% một năm. Cũng có chung những đánh giá, nhận định trên, một số giám đốc ngân hàng thương mại khác chỉ ra rằng, trong khi đa số khách hàng có xu hướng chọn vay ở kỳ ngắn hạn để được hưởng mức lãi suất giá rẻ, còn nguồn vốn huy động của ngân hàng lại phần lớn ở kỳ dài hơn. Sự chênh lệch kỳ hạn giữa việc huy động và cho vay ra cũng là yếu tố khiến nhiều người hiểu rằng ngân hàng đang giảm lãi suất không tương xứng với nguồn vốn huy động. Như vậy, có thể khẳng định, về tổng thể, việc giảm lãi suất huy động đã tác động tỷ lệ thuận với lãi suất cho vay. Song ở mỗi khách hàng khác nhau, mức giảm là không giống nhau. Với hơn 30 chi nhánh ngân hàng thương mại đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, mỗi người cũng nên có sự tìm hiểu kỹ càng để lựa chọn cho bản thân, doanh nghiệp, người cộng sự phù hợp. Chỉ khi cả hai bên có cùng định hướng và tiếng nói chung, thì sự hợp tác mới lâu bền, hiệu quả.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý thính giả nghe đài cùng các doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài viết về một tấm gương doanh nhân tiêu biểu, thành đạt trong lĩnh vực sản xuất đồ gỗ. Đó là tấm gương ông Trần Hữu Đông tại phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp từ vài chục triệu đồng, đến nay ông Trần Hữu Đông, chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh đồ gỗ nội thất Trần Đông ở tổ 20 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, đã trở thành tấm gương nông dân tiêu biểu, vừa làm kinh tế giỏi, vừa năng động, nhiệt tình, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan. Trao đổi với ông Trần Hữu Đông được biết, cách đây gần 30 năm, ông đã đi nhiều nơi để học làm nghề mộc và làm thợ mộc tại các xưởng mộc trong và ngoài tỉnh. Với tính kiên trì nhẫn nại, cộng thêm sự khéo léo và nhiều tài lẻ trong điêu khắc, ông đã nhanh chóng trau dồi cho mình nhiều kinh nghiệm để sản xuất nghề mộc. Khi tay nghề đã vững, năm 2000, ông Đông quyết định mở xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất với quy mô nhà xưởng khoảng 40m², chuyên sản xuất hàng mộc dân dụng. Trong quá trình sản xuất, bản thân ông đều trực tiếp kiểm soát các khâu từ lựa chọn nguyên liệu thô cho đến các khâu trong quá trình sản xuất. Do đó, chất lượng sản phẩm luôn bảo đảm, hạn chế được tối đa các lỗi kỹ thuật. Nhờ đó, xưởng sản xuất đồ gỗ do ông Đông làm chủ đã tạo được uy tín đối với người tiêu dùng. Ông Trần Hữu Đông, chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh đồ gỗ nội thất Trần Đông chia sẻ.
Từ bé mình cũng đã thích cái nghề mộc rồi, cho nên cũng lớn lên thì cũng đã tìm hiểu từ các cơ sở trong nghề mình, từ may mò kinh doanh. Nói chung là hàng tất cả thứ thì đều người ta để yêu cầu đặt, thì kể từ những cái cửa tủ bếp, cầu thang, các loại tủ bếp, nói chung là ai nhu cầu ai đặt cái gì thì mình làm được hết.
Nhận thấy thị hiếu của người tiêu dùng ngày càng cao, ông Đông tiếp tục mạnh dạn bỏ số tiền trên 2 tỷ đồng để đầu tư trang thiết bị và mở rộng nhà xưởng với diện tích trên 600m². Nhờ sự nhạy bén trong kinh doanh, doanh thu hàng năm của cơ sở không ngừng tăng cao. Ngoài ra, gia đình ông cũng tạo việc làm ổn định cho gần 10 lao động với thu nhập bình quân từ 6 đến 10 triệu đồng trên người trên tháng. Là một trong những công nhân gắn bó với cơ sở sản xuất của ông Đông đã nhiều năm, anh Giảng Viết Thắng cho biết.
Nói chung là chúng tôi công nhân làm đây thì mọi chủ doanh nghiệp tạo mọi điều kiện đầy đủ. Bảo hiểm, tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, mọi thủ tục cũng như mọi doanh nghiệp khác là đầy đủ cả. Anh em cũng yên tâm làm việc.
Nhờ sự cần cù, chịu khó, ham học hỏi cùng những bàn tay khéo léo, đến nay, xưởng sản xuất chế biến gỗ của gia đình ông đã sản xuất nhiều mặt hàng đồ gỗ cao cấp như ván ốp trần, ván ốp tường, ván sàn, cầu thang, giường, tủ, bàn ghế hội trường, khách sạn. Ngoài việc năng động trong phát triển kinh tế và là tấm gương doanh nhân sản xuất kinh doanh giỏi, ông Đông còn được mọi người biết đến là một hội viên hội nông dân nhiệt tình, năng nổ trong các phong trào, hoạt động của địa phương. Với quan niệm, sống không chỉ để nhận mà phải biết cho đi. Nhiều năm qua, bản thân ông cùng với các thành viên trong gia đình đã trích một phần thu nhập để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, cũng như đóng góp ủng hộ xây dựng các nguồn quỹ ở địa phương. Đặc biệt, trong đợt bùng phát đại dịch COVID-19, ông cùng với các đoàn thể chính trị xã hội phường và một số cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn đã tích cực tuyên truyền, vận động và tham gia nhiều hoạt động cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Bà Ma Từ Thị Mai Điệp, Chủ tịch Hội Nông dân phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Gia đình ông Đông là một hộ sản xuất kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn phường Chùa Hang. Trong những năm qua, thì cơ sở đã sản xuất ra nhiều mặt hàng với nhiều mẫu mã phong phú và đa dạng, đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng trên địa bàn phường cũng như ngoài phường. Bên cạnh cái việc sản xuất kinh doanh thì chủ cơ sở cũng đã tham gia đóng góp vào nhiều các hoạt động của địa phương, đặc biệt là các hoạt động từ thiện. Tôi thấy rằng là đây là một cái tấm gương tiêu biểu đáng để cho chúng ta học tập, đặc biệt là nhân rộng cái mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn phường.
Để tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, ông Đông cho biết, trong thời gian tới, gia đình ông tiếp tục đầu tư sản xuất, mở rộng các thị trường, đa dạng hóa các mặt hàng, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Với công việc hiện tại, ông Trần Hữu Đông không chỉ phát huy và bảo tồn nghề truyền thống của cha ông, mà ông còn là tấm gương sáng cho nhiều hội viên nông dân học tập, làm theo, vươn lên làm giàu chính đáng.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh thành phố hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Câu hỏi 14, đại biểu Hội đồng nhân dân có những quyền gì? Trả lời: đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cung cấp. Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền kiến nghị Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu, kiến nghị tổ chức phiên họp chuyên đề, phiên họp để giải quyết các công việc phát sinh đột xuất, phiên họp kín của Hội đồng nhân dân và kiến nghị về những vấn đề khác mà đại biểu thấy cần thiết. Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền kiến nghị các cơ quan tổ chức cá nhân áp dụng biện pháp cần thiết để thực hiện hiến pháp, pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của nhà nước, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan tổ chức hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật. Khi thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức cá nhân đó. Câu hỏi 15. Trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào? Trả lời: đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp Hội đồng nhân dân, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng nhân dân. Đại biểu Hội đồng nhân dân không tham dự kỳ họp, phiên họp thì phải có lý do và phải báo cáo trước với Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân không tham dự các kỳ họp liên tục trong một năm mà không có lý do thì Thường trực Hội đồng nhân dân phải báo cáo Hội đồng nhân dân để bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân đó. Đại biểu Hội đồng nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi mình thực hiện nhiệm vụ đại biểu, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri và ít nhất mỗi năm một lần báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri. Sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, vận động và cùng với nhân dân thực hiện các nghị quyết đó. Đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị biết, đôn đốc theo dõi và giám sát việc giải quyết. Người có thẩm quyền giải quyết phải thông báo cho đại biểu Hội đồng nhân dân về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trong thời hạn do pháp luật quy định. Trong trường hợp xét thấy việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không đúng pháp luật, đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền gặp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan để tìm hiểu, yêu cầu xem xét lại khi cần thiết. Đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó giải quyết. Câu hỏi 16. Quyền miễn trừ đối với đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào? Trả lời: đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền miễn trừ khi làm nhiệm vụ, không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Hội đồng nhân dân, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Nếu không có sự đồng ý của Hội đồng Nhân dân hoặc trong thời gian Hội đồng Nhân dân không họp, không có sự đồng ý của Thường trực Hội đồng Nhân dân. Trường hợp đại biểu Hội đồng Nhân dân bị tạm giữ vì phạm tội quả tang, thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Hội đồng Nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng Nhân dân xem xét quyết định. Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh sau.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Thông báo tuyển lao động đi làm việc tại châu Âu. Công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác quốc tế Thái Việt Thavicom là công ty của tỉnh Thái Nguyên. Công ty thông báo tuyển lao động đi làm việc tại châu Âu như sau. 1. Tuyển lao động đi làm việc tại Hungary. Số lượng 260 nam, tuổi từ 20 đến 45, có sức khỏe tốt và đủ điều kiện xuất cảnh theo quy định. Công việc thợ cơ khí, lái máy cẩu và lao động phổ thông. Thu nhập hàng tháng đã trừ chi phí từ 18 đến 40 triệu đồng, tùy ngành nghề. Được chủ sử dụng khi trả toàn bộ tiền ăn, ở, bảo hiểm, vé máy bay 2 chiều. Tổng phí xuất cảnh khoảng từ 63 đến 68 triệu đồng, tùy ngành nghề. Thời hạn hợp đồng 2 năm. 2. Tuyển lao động đi làm việc tại Bulgaria. Số lượng 40 nam và nữ, ưu tiên cặp vợ chồng, tuổi từ 22 đến 48, có sức khỏe tốt và có đủ điều kiện xuất cảnh theo quy định. Công việc trồng trọt, chế biến rau, củ quả xuất khẩu. Thu nhập hàng tháng đã trừ chi phí từ 16 đến 20 triệu đồng. Được chủ sử dụng chi toàn bộ tiền ăn, ở, bảo hiểm, vé máy bay 2 chiều. Tổng chi phí xuất cảnh không vượt quá 63 triệu đồng. Thời hạn hợp đồng từ 2 đến 5 năm. 3. Dự kiến thời gian xuất cảnh. Tháng 7, tháng 8 năm 2021. Nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 23 tháng 3 năm 2021. Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp số điện thoại 0974-766-183, 0974-766-183 hoặc Công ty Hợp tác Quốc tế Thái Việt, địa chỉ số 478, đường Thống Nhất, thành phố Thái Nguyên, gần bến xe Thái Nguyên.
COSY CityBiz Thái Nguyên, biểu tượng giải trí mới giữa lòng thành phố thép hiện đại. Nằm trên đường Cách mạng tháng 8, trục đường huyết mạch thuộc lõi đô thị trung tâm thành phố. COSY CityBiz Thái Nguyên sở hữu vị trí chiến lược đón đầu quy hoạch của tỉnh khi tiếp giáp trực tiếp với khu đô thị ven sông Cầu. Tại đây, một tuyến phố thương mại, giải trí, ẩm thực, mua sắm và lễ hội sầm uất sẽ được hình thành, mang đến cơ hội kinh doanh đột phá từ dòng sản phẩm Shophouse mặt đường 36m. Tại thời điểm này, khi đăng ký đầu tư Shophouse COSY CityBiz Thái Nguyên, khách hàng sẽ được tặng ngay một tour du lịch 2 ngày 1 đêm tại Six Sense Côn Đảo dành cho 2 người trị giá 50 triệu đồng, cùng với cơ hội bốc thăm trúng thưởng xe VinFast Lux SA 2.0 và A2.0 khi tham gia chương trình. Đầu tư Shophouse, dinh mau xế xịn và nhiều phần quà hấp dẫn có giá trị khác lên tới hơn 2 tỷ đồng. COSY CityBiz Thái Nguyên, cuộc sống thăng hoa, nhịp đập lan tỏa.
Liên hệ đại lý phân phối chính thức TNT Land 0796 239 369.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!